Chương 2: Chiếc xe oan hồn. Bộ Công an là đơn vị cấp cao nhất của ngành công an Trung Quốc. Mỗi ngày họ đều nhận được rất nhiều hồ sơ của các vụ án lớn xảy ra khắp nơi. Văn phòng tổ chuyên án nằm trong Cục Trinh sát Hình sự, trực thuộc Bộ Công an do Bạch Cảnh Ngọc trực tiếp phụ trách. Những vụ án tổ chuyên án được chỉ định giải quyết đều là những vụ hung án lớn, các vụ án đặc biệt và có ảnh hưởng lớn đến xã hội, hoặc tính chất vô cùng nghiêm trọng. Mỗi vụ án đều là một câu chuyện kinh thiên động địa. Giáo sư Lương nhìn tập hồ sơ vừa được đưa đến. Lượng máu tìm thấy tại hiện trường quá lớn, khiến ai nấy cũng đều kinh ngạc. Tên hung thủ này không chỉ giết người, mà có một sở thích cắt tiết người vô cùng biến thái, giáo sư Lương nói. Tôi nhớ đến hai tên ác quỷ giết người, Trần Hữu Phong và Hoàng Dũng. Bạch Cảnh Ngọc trầm tư. Trần Hữu Phong tự chế một cái bàn chặt xác rồi giết người để lấy máu. Hắn ta dùng máy hàng điện hàn một chiếc bàn, một đầu bàn có một cái chậu bằng kim loại dùng để tiết nạn nhân. Khi Trần Hữu Phong giết người, hắn dùng dao cắt động mạch chủ ở cổ nạn nhân, cho máu tươi chảy xuống chậu. Hắn giết người bằng thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn và quái đản. Ban đầu chỉ là chặt xác, sau cùng còn chuyển sang lấy máu, lọc xương. Hắn đã giết tất cả 10 người, sau đó bị bắt và bị xử tử hình năm 2004. Tên Hoàng Dũng, ngựa gỗ thông minh, giết người hàng loạt, gây chấn động khắp Trung Quốc. Cả thanh niên trong vẻ ngoài thì gầy còm yếu ớt, nhưng đã giết tất cả 17 mạng người, đứng vào thứ 16 trên bảng xếp hạng những kẻ tàn nhất do cư dân mạng bình chọn. Hoàng Dũng chỉ giết người cho vui, không có động cơ phạm tội gì. Hắn ta cải tiến chiếc máy làm miếng của nhà mình thành một cỗ máy giết người và đặt tên nó là ngựa gỗ thông minh. Hoàng Dũng lừa các nạn nhân từ quán bar đi về nhà mình, lấy lý do thử nghiệm cỗ máy ngựa gỗ thông minh, rồi trói nạn nhân lên trên cỗ máy đó. Đến khi nạn nhân bị kẹp chết thì mới thôi. Tên này cũng từng có hành vi lấy máu người. Nạn nhân cuối cùng của hắn may mắn đã thoát chết. Và trong vòng 4 ngày, Hoàng Dũng đã 5 lần có ý định giết con mồi của mình. Hắn dùng kim phục nguyên liệu, đâm nhiều lần vào cổ và bụng nạn nhân. Cứ mỗi lần đâm là mỗi lần chảy máu. Và cuối cùng không hiểu vì sao, hắn bỗng nhiên mềm lòng và thả nạn nhân đi. Vụ án kinh thiên động địa này đã được phá giải. Có cái gì đó không đúng cho lắm. Báo cáo của bác sĩ pháp y có nhầm lẫn gì hay không? Giáo sư Lương nhíu mày nói. Bào Triển cầm báo cáo pháp y và những bức ảnh chụp ở trên hiện trường đưa lên xem. Bác sĩ pháp y tại địa phương đã tiến hành xét nghiệm mẫu máu. Họ cho rằng các nạn nhân ít nhất là 6 người, nhưng mà chỉ tìm ra DNA của được 4 người trong các mẫu máu. Còn 2 người khác chẳng lẽ lại từ trên trời rơi xuống? Vụ án này có gì đó thật là kỳ lạ. Giáo sư Lương nói bằng một ánh mắt khó hiểu. Không tìm thấy người gọi điện báo án hay sao? Bao Triển hỏi. Cuộc điện thoại gọi từ một bốt công cộng, và người báo án không để lại bất cứ thông tin liên lạc nào cả, Bạch Cảnh Ngọc nói. Bào Triển, đưa tôi xem nào. Tô Mi với tay về phía Bào Triển nói. Tô Mi liền nhận tập ảnh chụp ở hiện trường từ tay Bào Triển. Nền đất trong ánh tràn ngập máu đỏ, khiến người xem không khỏi buồn nôn. Lớp máu trên nền nhà gần đến mắt cá chân, và nó đông thành từ tảng như miếng đậu phụ, lỗ chỗ những dấu chân cảnh sát. Bề mặt lớp máu đã chuyển sang màu đen, rất trơn láng. bên dưới thì vẫn còn nguyên cái màu đỏ tươi. Tô Mì lấy tay che miệng nhăn mặt nói: "Tôi chưa bao giờ ăn đậu phụ, nhưng sau này phải ăn món bò sốt tương theo kiểu gì đây nhỉ?" Hòa Long tiến lại, vắt tay qua eo Tô Mì nói: "Này Tô Mì, sao hôm nay cô rộng tay như thế, định mời bọn tôi đi ăn cơm mà?" Tô Mì nguýt dài một cái quát: "Này, cái tay, có bỏ ra hay không?" Hòa Long cười lên khoái trí, rồi buông tay, nhún vai trêu người Tô Mì. Tô Mì cố ý đưa hai tay vòng qua cổ Bao Triển trước mặt mọi người, rồi nhìn Bao Triển bằng ánh mắt đắm đuối. Tô Mì cất tiếng nhẹ nhàng hỏi: "Bao Triển, nếu hôm đó không mặc áo chống đạn, cậu có đỡ phát súng đó cho tôi hay không?" Bao Triển có phần hơi ngượng ngùng, ấp úng không nói lên lời, mặt bỗng nhiên ửng đỏ. Hòa Long nhanh nhẩu: "Tô Mì, sao cô không hỏi tôi cái câu đó?" Tô Mì trừng mắt nhìn Hòa Long, rồi phì cười. Tổ chuyên án đáp chuyến máy bay sớm nhất đi đến hiện trường, nhưng do thời tiết bất lợi, chuyến máy bay bị hoãn mất gần 2 tiếng. Cuối cùng phải đổi địa điểm hạ cánh xuống sân bay thành phố bên cạnh. Lúc đáp xuống mặt đất đã gần 10 giờ đêm. Trời bắt đầu đổ mưa bụi. Bốn người tổ chuyên án có phần chán nản, nhưng cũng chẳng biết phải làm sao. Hòa Long đã cãi nhau một hồi với tiếp viên trên máy bay, lại thấy phía công an địa phương không sắp xếp xe để đón. Bực mình chửi thề mấy câu: "Mẹ kiếp, chẳng lẽ chúng tôi phải tự bắt xe taxi đi về hay sao?" Giáo sư Lương bình tĩnh nói: "Nổi giận thì giải quyết được gì? Có lẽ là họ đang đợi chúng ta ở một sân bay khác thì sao?" Tô Mì rút điện thoại nói: "Để cháu gọi xe đưa đến đây." Bao Triển xua tay nói: "Hai thành phố cách nhau quá xa, tôi nghĩ tốt nhất chúng ta tự lái xe đi đến đó mà thôi." Hòa Long vẫn chưa hết nóng giận hỏi: "Xe ở đâu mà ra bây giờ?" Tổ chuyên án mượn một chiếc xe của phân cục công an sân bay. Lúc mượn xe lại xảy ra một chuyện dở khóc dở cười. Tổ chuyên án danh tiếng lẫy lừng trong ngành cảnh sát, lãnh đạo phân cục công an sân bay lại không hay biết họ là ai, và cũng không tin tổ chuyên án đến gặp họ để đi mượn xe. Thậm chí còn nói đùa: "Các anh mà là tổ chuyên án, chắc tôi là Bạch Cảnh Ngọc đấy nhỉ?" Tổ chuyên án đành phải đưa hết giấy tờ tùy thân để chứng minh. Lãnh đạo phân cục công an sân bay thấy vậy mới vội vàng đổi thái độ. Các cảnh sát tại đó lại chạy tới đòi chụp ảnh để làm kỷ niệm rồi xin chữ ký. Hòa Long lái xe nhắm thẳng hướng đường cao tốc. Mưa ngày càng nặng hạt. Giữa đêm tối, ánh chớp lóe lên từng đợt, thời tiết vô cùng khắc nghiệt. Trên đường chẳng có mấy xe cộ qua lại, phải đi một đoạn rất xa mới thấy được một chiếc xe. Chỉ còn cái mùi tanh của nước mưa và đất bùn len qua khe cửa kính, chui vào bên trong. Tô Mì đóng chặt cái kính cửa xe rồi nói: "Mọi người có ai nghe câu chuyện về chiếc xe oan hồn hay chưa?" Giáo sư Lương nhắm mắt không lên tiếng. Bao Triển lắc đầu bảo là chưa có nghe bao giờ cả. Hòa Long thì hào hứng đáp: "Tôi mới nghe về con thuyền ma ám mà thôi. Trên thế giới này không chỉ có thuyền ma ám đâu, mà còn có cả chiếc xe oan hồn nữa đấy. Chiếc thuyền ma ám là những con thuyền mà các câu chuyện xảy ra xung quanh chúng không thể nào giải thích được. Chúng thường bị đắm hoặc bị mất tích một cách kỳ lạ, nhưng sau này lại quay trở về. Nổi tiếng nhất trong số đó có lẽ là câu chuyện người Hà Lan lên đên trên con thuyền trong câu chuyện đó đã bị đắm từ thế kỷ thứ 17. Suốt mấy trăm năm sau đó, không biết bao nhiêu người nói rằng đã nhìn thấy nó xuất hiện trở lại, còn đã lên báo gây chấn động dư luận. Có người cho rằng nó giống như một con thuyền ma ám thoát ẩn thoát hiện, rồi đi theo những con thuyền khác, rồi lại bất ngờ biến mất. Ngoài con thuyền ma ám còn có chiếc xe oan hồn. Theo lời kể trên đoạn đường cao tốc nối từ thành phố Quảng Châu và Thâm Quyến, còn có một khu vực thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Nửa đêm có người trông thấy có một chiếc xe không người lái, nhưng nó vẫn hiên ngang đi trên con đường. Những chiếc xe đó vô cùng kỳ lạ, không hề nghe thấy tiếng động cơ. Chúng chỉ giống như một cái bóng vụt qua. Rất nhiều người bảo rằng các lái xe chết trong những tai nạn ô tô cứ giữ đêm lại hiện hình về lái xe trở về nhà. Còn có hành khách chết do kẹp xe thì lại có thói quen xin đi nhờ trên đường quốc lộ. Đó là cội nguồn của vô số những câu chuyện ma quá giang mà người ta vẫn thường hay nghe. Họa Long không phản ứng gì, nói: "Tôi lái xe bao nhiêu năm như thế rồi, chưa bao giờ tôi gặp phải chuyện này cả, cũng chưa bị con ma nào xin quá giang cả." Tô Mì sợ hãi quát lên: "Này Họa Long, anh có im ngay không? Tôi nghe nói chỉ có những người sắp chết thì mới nhìn thấy cái xe quan hồn đó mà thôi." Trước mặt họ là một cây cầu, vệ đường phía xa là biển cảnh báo của cảnh sát giao thông, nhắc nhở những người qua lại cái đoạn đường này thường xuyên hay xảy ra tai nạn. Dưới chân cầu, nước mưa ứ động thành một vũng lớn, nhấp nhô mấy cành cây khô. Họa Long liền giảm tốc độ, đi ngang qua cái vũng nước động, tiến thẳng lên trên cầu. Vừa lên trên đầu cầu, trước mặt họ vụt tới một chiếc xe tải nhỏ. Ánh đèn pha từ chiếc xe tải rọi chói mắt. Họa Long lập tức bấm còi inh ỏi, nhắc nhở tên lái xe hãy chú ý. Nhưng lái xe tải vẫn cứ vờ như là không thấy và cứ cố tình lái xe giữa lòng đường. Họa Long vội bỏ vô lăng. Khi hai chiếc xe lướt qua nhau, cả xe bực dọc nhìn vào bên trong buồng lái xe tải, rồi không khỏi lạnh gáy vì trong buồng lái này không có người lái. Họa Long đạp phanh gấp, mặt đường trơn trợt, chiếc xe lê một đoạn dài rồi dừng hẳn. Mọi người liền đưa mắt nhìn nhau rồi cảm giác lạnh lẽo bao trùm. Không ai dám tin vào mắt của mình. Rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì? Nếu đó chỉ là ảo giác, chẳng lẽ mọi người đều bị hoa mắt hết rồi sao? Tommy vừa kể câu chuyện về những chiếc xe quan hồn, chẳng lẽ tổ chuyên án đã thật sự gặp phải cái chuyện ma quái này? Bốn người không ai bảo ai, tất cả đều thò đầu ra ngoài để nhìn cho kỹ. Chiếc xe tải kia vẫn đang tiến về phía trước, không nhanh không chậm. Mặc dù là không có ai cầm tay lái, chiếc xe đi rất là ổn định và nó từ từ xuống dốc cầu rồi khuất dần khỏi tầm mắt. Trên đường không có một bóng xe nào, càng không có ai đi lại, chỉ nghe thấy tiếng mưa râm ran hòa cùng với tiếng sấm nện vang trên bầu trời. "Nào, quay lại đuổi theo xem sao." Giọng nói quyết đoán của giáo sư Lường đã phá tan sự im lặng. Bào Triển đồng tình: "Chẳng lẽ gặp ma nữa sao?" Tommy có vẻ sợ hãi: "Đó là xe quan hồn, thôi đừng có đuổi theo." Họa Long quả quyết: "Không, tôi không tin trên đời này có ma đâu." Nói đoạn, anh lập tức nổ máy xe quay đầu lại, đuổi theo chiếc xe tải không người lái. Nhưng có điều vô cùng khó tin khi tổ chuyên án quay đầu lại đuổi theo, thì không còn thấy chiếc xe đó ở đâu. Hai bên đường không một ngã rẽ, vậy thì chiếc xe tải này nó chạy đi đâu mất? Gặp phải một chiếc xe không người lái giữa đêm mưa, đó là điều khó tưởng tượng. Nhưng chiếc xe không cánh mà bay thì khiến cho cả đội cảm thấy kỳ lạ bội phần. Giáo sư Lường bảo Họa Long quay đầu trở về con đường cũ, nhưng phải đi thật chậm và chú ý hai bên đường. Cuối cùng họ lại tìm thấy một đường hào sâu cạnh con đường, một chiếc xe tải đã bị lật. Lái xe thì đang rên ừ ử vì đau đớn. Mọi người vội tìm cách lôi anh ta ra khỏi buồng lái, thì chiếc xe tải nhỏ không phải có người lái, mà lái xe vừa rồi đã gặp phải một chuyện hết sức kỳ lạ. Chiếc xe tải nhỏ chỉ có hai chỗ ngồi, trong buồng lái thì không có ai khác ngoài người lái xe. Nhưng lúc lên dốc cầu, lái xe bỗng nghe thấy từ phía sau lưng vọng lên tiếng người nói: "Xin chào." Lái xe giật mình, tóc gáy dựng ngược, cả người bỗng nóng ran, tim thì đập loạn xạ. Âm thanh đó vô cùng nghe rõ ràng và gần ngay ở phía sau lưng. Lái xe tải liền quay đầu lại nhìn, thì không nhìn thấy ai. Đúng lúc đó, Họa Long lái chiếc xe ngược chiều đi tới. Ánh đèn xe chói lòa, lái xe tải hoảng loạn, luống cuống chân tay không biết xử trí thế nào. Trong lòng có một dự cảm chẳng lành. Bỗng nhiên anh ta thấy có một bàn tay đặt lên trên vai của mình. Chân lòng khắp cơ thể co lại vì quá sợ hãi. Lái xe trượt xuống gầm ghế theo phản xạ để tránh cái bàn tay đó. Và chiếc xe tải vẫn tiến về phía trước theo quán tính, rồi nó lật xuống đường hào ở ven đường. Đây là nguyên nhân tổ chuyên án nhìn thấy chiếc xe không người lái và đã đuổi theo và không thấy xe đó đâu. Trong đường hào đọng nước mưa, lái xe tài xế chỉ bị thương nhẹ. Tổ chuyên án giúp anh ta liên lạc với cảnh sát giao thông, gọi điện thoại cứu hộ, rồi mới rời đi. Mọi người đều im lặng về việc ma quá giang, mà lái xe tải vừa gặp phải không ai lên tiếng mà bình luận. Chiếc xe đang chạy trên đường, sao có thể có người leo lên xe được kia chứ? Nhưng nếu không phải là người thì đó là cái thứ gì? Có những việc chúng ta không thể nào giải thích một cách khoa học và hợp lý. Người lái xe tải kia không hề uống rượu. Trông cũng có vẻ hiền lành, thật thà, không có nét gì là nói dối. Khi đến trạm cuối của đường cao tốc, nhân viên thu phí nhẹ nhàng nhắc nhở Họa Long phải lái xe cho cẩn thận. Cô còn cho biết tại cái đoạn cầu mà họ vừa đi qua, mỗi khi trời mưa hoặc sương mù dày đặc, thường hay xảy ra những vụ đâm xe chết người. Sau khi vào đến thành phố, Tommy gọi điện thoại thông báo với cơ quan cảnh sát địa phương, rồi tổ chuyên án đi thẳng tới đồn cảnh sát đường Vũ Ninh. Đồn cảnh sát đường Vũ Ninh nằm trên cùng một con đường với căn biệt thự nhà họ Lâm. Khi tổ chuyên án lái xe ngang qua, mọi người đều không khỏi tò mò nhìn vào ô cửa sổ, thăm dò sơ qua ngôi nhà cũ trước mặt. Sau khi đọc hồ sơ vụ án, mọi người đều biết đây chính là hiện trường vụ huyết án. Ngoài trời thì gió mưa rít gào, một tia chớp lóe qua khiến cho căn nhà hoang cũ kỹ trở nên ma mị. Bỗng trong nhà có một tia sáng lóe qua ở cửa sổ. Nhiều năm trước đây, căn biệt thự nhà họ Lâm từng xảy ra một vụ án mạng. Mặc dù cảnh sát đã phá án nhưng tới giờ vẫn chưa tìm thấy cái đầu của nạn nhân. Và có lẽ người ta cũng không có ý định để đi tìm kiếm tiếp. Mấy ngày trước, một nhân vật bí ẩn đã gọi điện 110 để báo án. Cảnh sát phát hiện trong căn nhà có một lớp máu đã đông đặc, nhưng không thấy thi thể ở đâu. Vừa rồi mọi người có thấy cái gì không? Họa Long giẫm phanh xe dừng lại. Liệu có phải tại ánh chớp phản chiếu trên cửa kính hay không nhỉ? Tommy nghi ngờ. Ánh sáng đó chiếu ra từ phía trong căn nhà, Bào Triển quả quyết. Như vậy là trong nhà có người, giáo sư Lương khẳng định. Hai thầy trò của đồn cảnh sát đường Vũ Ninh mặc áo mưa, đứng tại đầu đường để đón tổ chuyên án. Giáo sư Lương mệnh lệnh bất luận trong căn nhà kia là người hay ma cũng phải lập tức đi vào kiểm tra xem sao. Căn biệt thự cũ đã bị cảnh sát phong tỏa. Giữa đêm hôm khuya khoắt, người xuất hiện tại hiện trường vụ án rất có thể chính là hung thủ. Cảnh sát trẻ có chút do dự hỏi thử xem có cần gọi thêm đội cảnh sát vũ trang hay không. Họa Long rút súng ra nói, mẹ kiếp, tôi chính là cảnh sát vũ trang đây này. Tôi còn là thầy dạy của cảnh sát vũ trang luôn nữa chứ. Giáo sư, cứ ở lại trong xe, còn lại mọi người cứ đi theo tôi. Tiếng mưa có vẻ đã nhỏ dần, một tia chớp lại lóe lên xé tan màn đêm u tối, và từ trong căn biệt thự vọng ra tiếng khóc thê lương. Nhưng ngay lập tức, tiếng khóc chìm vào giữa tiếng sấm vang rền. Never ever 君がいれば whatever you do ね